Của Tôn
và Trâm Anh.
Xin thân ái chào quý vị thính giả đã trở lại với chương trình Văn nghệ cuối tuần kỳ này. Quý vị biết không, cả tuần vừa rồi Tú Tôn đã phải đi tìm cô Ngọ ở trong bài thơ Ngày Xưa Hoàng Thị của nhà thơ Phạm Thiên Thư đã viết để mang về ra mắt với quý vị. Giữa mênh mông những nàng thơ trong số nàng thơ của thi sĩ Phạm Thiên Thư thì thực đúng là một cái khó cho Tú Tôn đó quý vị.
Vậy thì Tú Tôn đã tìm ra được cô Ngọ cho quý thính giả chưa vậy?
Cái gì cũng phải từ từ chị Trâm Anh à. Cũng phải để cho quý thính giả biết một chút về ngọn ngành và nghe qua bài thơ của Phạm Thiên Thư đã. Rồi sau đó mới có chuyện để mà hầu chuyện với quý thính giả chứ.
Hồi còn đi học, Trâm Anh rất thích bản nhạc Ngày Xưa Hoàng Thị. Và sau khi tập được bài hát này thì trò anh mê đến mức phải tìm cho bằng được bài thơ để đọc luôn đó Tú Tôn.
Giờ thì xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe chị Trâm Anh đọc nguyên bản.
Bài thơ có tựa đề là Ngày Xưa Hoàng Thị.
Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ, chim non dấu mỏ dưới cội hoa vàng. Bước em thênh thang, áo tà nguyệt bạch, ôm nghiêng cặp sách và nhỏ tóc dài. Anh đi theo hoài, gót giày thầm lặng, đường chiều úa nắng, mưa nhẹ băng khuâng. Em tan trường về, cuối đường mây đỏ, anh tìm theo ngõ, dáng lâu lách buồn. Tay nụ hoa thuông, vương đường tóc sữa, tìm lời mở nói, lòng sao ngập ngừng. Lòng sao rưng rưng, như trời mây ngập, hôm sau vào lớp, nhìn em. Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ, trao vỗ trùng hoa, ép vào cuối vở. Thương ơi vàng thuở, biết nói chi nguôi, em mỉm môi cười, anh mang nỗi nhớ. Hè sang phường nở, rồi chẳng gặp nhau, ôi mối tình đầu, như đi trên cát. Bước nhẹ mà sâu, mà cũng nhòa mau, tưởng đã phai màu, đường chiều hoa cỏ. 10 năm rồi ngọ, tình cờ qua đây, cây xưa vẫn gầy, phơi nghiêng rán đỏ. Áo em ngày nọ, pha nhạt mấy màu, chân tìm theo nhau, còn là vang vọng. Đời như biển động, xóa dấu ngày qua, tay ngắt chùm hoa, mà thương là nhớ. Phố ơi muôn thuở, những vết chân tình, tìm xưa cuộn quanh, ai mang mùi đỏ. Dáng anh nho nhỏ, trong cõi xa vời, tình ơi, tình ơi.
Xin chào à. Bài thơ nhẹ nhàng và thơ mộng quá phải không thưa quý thính giả? Nhất là qua cái giọng Huế mượt mà êm dịu của chị Trâm Anh nữa thì bài thơ này hình như nó mềm thêm mấy phần nữa lận. Quý thính giả thân mến, điều độc đáo ở bài thơ này có lẽ là chất thiền trộn lẫn với tình thơ của Phạm Thiên Thư, nên bài thơ nó vừa mơ mộng mà lại kín đáo, tâm tư riêng nhưng hình ảnh thì lại rất là chung cho những chàng trai vừa mới lớn. Thế nên chúng tôi nghĩ rằng là dù đã 50 năm đi qua rồi mà bài thơ này vẫn còn được những chàng trai, cô gái thời A Còng ngày hôm nay ưa thích để cùng gửi cho nhau nghe bản nhạc này. Đôi lúc thì người đọc thơ, người nghe nhạc cũng có một chút băn khoăn với việc một tu sĩ mà sao lại để cho tâm hồn của mình lại vọng động đến thế. Tú Tôn xin mời quý vị hãy nghe tâm sự của ông khi viết những bài thơ bốn chữ mang màu sắc thiền này.
Sau khi vào chùa đấy thì cũng là một cái lý do là trong thời gian đó thì mình vào tu sĩ thì cái tư tưởng là cái nhóm ông Nhất Hạnh ấy đưa ra gọi là tu sĩ mới, thành thử ra cái điều tôi nhằm cái hướng đó đấy là làm sao để một cái tinh thần mới, con người mới. Trong đó tôi có nghe về cái thơ Phú nhìn một cái thức là thiền Đó là lý do mà tại sao mà tôi có cái chuyện thơ nhiều khi có tình cảm ấy. Mà nó cũng là một cái thức thiền, chứ không phải là một cái trần gian. Cái thứ nhất thì tôi cũng là một cái học hội Hồ Quy Ly từ năm tôi 19 tuổi đấy. Cho nên 23 tuổi thì tôi đi chùa đấy. Thì trong hình ảnh đó tôi cũng như là làm sao để cái sức mạnh dân tộc ấy. Cho nên tôi đưa cái tinh thần dân tộc đó là làm sao để một cái nét sáng, những nét sáng mà sẽ học trò từ tuổi thanh niên để vươn lên một cái sức dân tộc đó bằng là 100 lời thơ đấy. Một bài thơ là 4 câu ấy, là những nét sáng của dân tộc.
Và trong một phút riêng tư thì nhà thơ lại mơ màng thổ lộ ký ức của mình như sau. Nhà tôi thì ở đường Trần Khắc Chân, nhà ngọ ở đường Trần Quang Khải. Cũng cùng một khu Tân Định cho nên đi về chung đường. Mỗi lần tan trường thì cô ấy ôm cặp đi trước, tôi lảo đảo đi theo sau. Tóc ngọ bay bay trên đôi vai gầy nhỏ nhắn. Có những hôm trời mưa lất phất, cô ấy đưa cặp lên để che ngang đầu. Tôi thấy thương quá, muốn làm một cử chỉ gì đó, như là để che chở, nhưng thở mạnh còn không dám, nói chi là. Năm 64, tôi dạt vào ăn cơm chay ở các chùa Vạn Thọ, Kỳ Quan, Bà Đầm, Phú Nhuận, rồi vào Đại học Vạn Hạnh. Cho dù đã nương thân vào cửa chùa, nhưng mỗi lần khi đi ngang qua con đường cũ, hình ảnh của học trò ôm cặp, tóc dài bay bay trong gió vẫn thấp thoáng đâu đây, và rồi những tứ thơ cứ tràn về trong tôi. Thưa quý vị thính giả, sau khi ở Mỹ có một phụ nữ tên là Hoàng Dược Thảo, tự nhận mình là Hoàng Thị Ngọ, thì tuần báo Việt ở Mỹ số 24 tháng 7 năm 2005 đã cho đăng tải nguyên văn một bức thư của thi sĩ Phạm Thiên Thư chuyển cho nhạc sĩ Phạm Duy, và nhạc sĩ Phạm Duy thì gửi lại cho báo chí. Trong đó, thiền sư đã xác nhận rằng là bà không phải là cô Ngọ trong nhân vật ngày xưa Hoàng Thị. Và có lẽ người mà có thể nói được chính xác nhân vật Ngọ là ai, ở đâu thì hiện tại vẫn còn sống ở Việt Nam. Và cũng đã có rất nhiều người đã hiếu kỳ tìm đến quán cà phê Đậm Hoa Vàng của ông ở cư xá Bắc Hải để hỏi cho ra lẽ. Nhưng cũng đã hoài công, bởi lẽ ông muốn giữ riêng Ngọ trong hoài niệm của mình và cứ để Ngọ cho công chúng tha hồ mà thắc mắc.
Trâm Anh nghĩ là tuy thực hư còn phải kiểm chứng, nhưng thấy đây cũng là một câu chuyện khá thú vị về một thi phẩm Việt nổi tiếng, nên Trâm Anh xin giới thiệu đến quý thính giả một thông tin cũng khá là thú vị xung quanh nhân vật Hoàng Thị Ngọ này. Sau đó, tại quận Cam, tình cờ một nhân vật xuất hiện cho biết ông là người có liên hệ tới nhân vật Ngọ thiệt ngoài đời. Câu chuyện sau đây đưa thiên tình sử nhạc khúc Ngày Xưa Hoàng Thị qua một khúc quanh mới. Thì người đàn ông trong cuộc là một nhân vật kín đáo, không muốn làm chuyện giật gân đâu. Tuy nhiên, như ông nói là rất muốn được gặp lại cố nhân Hoàng Thị Ngọ, hiện đang có mặt tại Cali. Ông chỉ muốn qua câu chuyện ông kể, hy vọng gặp được Ngọ, tri kỷ đã lâu không gặp từ mấy chục năm qua. Thì vào khoảng năm 1963-64, nhà của Ngọ ở đường Trần Quang Khải, gần trường Văn Hiến. Mỗi lần Ngọ đi học, phải đi ngang nhà ông, số 90 đường Trần Quang Khải. Thấy cổ thiệt là hiền hậu dễ thương, nên mới viết thư làm quen. Năm đó, ông chưa tới 18 tuổi. Ngọ có một dáng dấp mặc áo dài thật là đẹp. Một thời gian sau, ông đăng lính, và năm sau đó, ông trở về thăm Ngọ. Cổ kể lại cho ông nghe về một người con trai, theo Ngọ viết thơ theo đuổi. Nhưng cô ấy từ chối, không nhận mối tình đó. Người đó sau này cạo đầu vô Gò Vấp đi tu. Đó chính là nhà thơ Phạm Thiên Thư như chúng ta ai ai cũng biết. Và bài thơ này làm ra lúc Phạm Thiên Thư đã đi tu. Sau này bài thơ lại được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, trở nên một bài hát bất hủ. Nói tóm lại, Hoàng Thị Ngọ nói là không có gì với nhà thơ họ Phạm cả.
Cảm ơn chị Trâm Anh đã góp thêm một thông tin mới về cô Ngọ cho quý thính giả SBS được biết. Chúng tôi nghĩ thôi thì chúng ta cứ để cho cô Ngọ được ngủ yên trong ngăn kéo hoài niệm của nhà thơ Phạm Thiên Thư vậy chị nha. Và bây giờ thì xin mời quý thính giả hãy lắng nghe cố ca sĩ Phạm Duy nói chuyện về sự ra đời của ban nhạc này trong một buổi biểu diễn ở trong nước nhân ngày ông trở về Việt Nam, cũng như trong một buổi biểu diễn khác ở sân khấu Paris by Night mà ông đã cùng với cố nữ ca sĩ Thái Thanh giới thiệu bài hát này cho công chúng.
Ở miền Nam đó thì từ 54 trở đi đó, đời sống hết sức là tự do, và nhạc ở miền Nam có vẻ hiền hòa hơn, suy tư ái tình và nhạc tình thì đặc biệt là không còn là những bài nhạc tình cho những người ở người già nữa. Có lẽ tôi là cái người đầu tiên làm ra những loại nhạc cho cái tuổi gọi là tuổi trai trai, nghĩa là tuổi học trò. Thế thì khi khởi sự làm những cái bài đó thì tôi cũng chọn những cái bài thơ mà nó dính líu đến quê hương rất nhiều. Ví dụ như thơ của anh Phạm Thiên Thư.
Vào năm 1971, tôi và Phạm Thiên Thư gặp nhau vào lúc tôi đang soạn những bài ca cho tình yêu và tuổi học trò như Trả Lại Em Yêu, Con Đường Tình Ta Đi. Tôi được nhà thơ đưa cho một bài thơ cũng nằm trong đề tài này để phổ nhạc. Chỉ khác có một điểm là cô bé trong bài thơ không mang những cái tên diễn lệ như là Tuyết Nhung hay Dạ Thảo Hồng Đào, mà mang một cái tên rất bình dị là Ngọ, Hoàng Thị Ngọ.
Thưa anh, trong bài Ngày Xưa Hoàng Thị đó, em có cái nhận xét là có một cái tên ở trong bài đặt cho cô con gái, tức là người nữ sinh trong đó, một cái tên là Ngọ. Cái tên nó dễ thương quá anh ạ. Và dĩ nhiên là bây giờ em xin trình bày Ngày Xưa Hoàng Thị.
Quý vị thính giả thân mến, có thể nói là khi thơ của Phạm Thiên Thư gặp được âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy, thì sự giao hòa đó nó cũng giống như cá gặp nước, như rồng gặp mây vậy. Một lần nữa, sự giao hòa giữa thi ca và âm nhạc đã đem lại cho người nghe một cảm xúc thật là sâu lắng, mơ màng, thi vị qua bản nhạc Ngày Xưa Hoàng Thị, có thể nói là bất hủ của một thời. Văn nghệ của tuần kỳ này thì Tuấn Tôn và Trâm Anh xin được tạm dừng tại đây. Và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị thính giả trong chương trình kỳ đến với bài thơ Mộng Ban Đầu của thi sĩ Hồ Đình Phương và bản nhạc cùng tựa đề của nhạc sĩ Hoàng Trọng. Xin cảm ơn và xin tạm biệt. Mến chúc quý vị một ngày cuối tuần ấm áp và thú vị bên gia đình và người thân.
Xưa tan trường về.